Kính thưa cộng đoàn, trong các lễ nghi cầu hồn và an táng của giáo hội Công giáo, luật phụng vụ ngăn cấm không được giảng lễ theo kiểu điếu văn của người đời, tức là kể lại công trạng của người đã khuất. Đây là điểm khác biệt giữa giáo lý Công giáo và một số tín ngưỡng bình dân khác. Nếu chúng ta có dịp đọc những bài văn tế thuở xưa thì mang nội dung người ta ca tụng người vừa nằm xuống, người ta kể lể công trạng của người đó, người đó sinh ra bao nhiêu người con, người đó khi sống đã làm được những điều gì, thậm chí nhiều khi còn ca tụng quá đáng, ví dụ như là phải chăng trên thiên đình cần người tài cho nên phải triệu cụ về gấp để làm quan trên triều đình. Với nhân sinh quan Công giáo, khi một người nằm xuống thì chẳng dám kể lể công trạng, bởi vì trước mặt Chúa chúng ta đều là những tội nhân. Một người nằm xuống muốn xin được ơn tha thứ và ơn cứu thoát, không cậy công lao riêng của mình mà dựa vào lòng thương xót của Chúa. Chỉ có Chúa là đấng thương xót, là đấng tha thứ, còn công trạng của chúng ta chẳng là gì trước mặt Chúa. Xin nhắc lại, đây là một điểm khác biệt giữa đức tin Kitô giáo và một số những tín ngưỡng khác. Vì thế mà luật giáo hội không cho phép trong những bài giảng mang hình thức những bài điếu văn để mà kể lể công trạng của những người đã qua đời. Chúng ta cũng thấy điều ấy khi chúng ta đọc kinh Phục Rĩ, là một kinh cầu nguyện rất quen thuộc đối với chúng ta. Khi suy nghĩ về một người nằm xuống, chúng ta mượn lời, thay lời cho những người nằm xuống để thưa với Chúa rằng: Hỡi ơi, sinh nhật đã tàn và mệnh chung đã tới. Ngày sống không còn nữa, giây phút cuối cùng của cuộc đời đã đến. Và đó là một giai đoạn, một thời điểm ngăn cách giữa người sống và người chết. Hoặc là đó là một giai đoạn đánh dấu thời gian Chúa sống, cho sống trên trần gian với đời sau, hoặc là sự sống vĩnh cửu, hoặc là hình phạt hỏa ngục, hoặc là chịu thanh tẩy nơi luyện hình. Nhớ xưa còn mạnh, chỉ tìm gian nan ích kỷ, nay xem tội khiên suy không thấu, cậy ai cứu thoát giờ đây. Đó là một lời suy tư về quá khứ, khi thấy mình còn sống trên trần gian, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, vì thế giờ chết đã đến, không còn thời gian để lập công tích đức nữa. Cái chết như là một ranh giới phân chia hai giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Trước đó người ta có thể lập công tích đức, có thể người ta làm được nhiều điều thiện hảo, nhưng khi sự chết đến, không còn thời gian để làm những điều ấy nữa. Chính vì thế mà trước mặt Chúa, khi chúng ta cầu nguyện cho một người đã qua đời, không phải chúng ta kể công trạng của người ấy, nhưng chúng ta tuyên xưng đức tin vào lòng thương xót của Chúa. Đồng thời chúng ta xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi, bởi vì ai cũng vậy, thân phận con người, nhớ xưa còn mạnh, chỉ tìm gian nan ích kỷ. Con người sống ở đời này bị lôi cuốn bởi biết bao nhiêu cơn cám dỗ, chính vì thế mà những cơn lốc cuộc đời lôi người ta vào vòng xoáy, có những khi khó cưỡng lại và có những khi có nhiều người đã chiều theo vòng xoáy của cuộc đời. Chính vì thế mà tội lỗi đã làm con người xa Chúa. Muốn đến xứng đáng đến trình diện trước nhan Chúa, họ phải được thanh tẩy. Chúng ta gọi nơi thanh tẩy ấy là nơi luyện ngục, nơi con người cần phải được thanh tẩy. Nơi thanh tẩy cũng là nơi con người chịu đau khổ, nhưng mà trong niềm hy vọng, trong đức tin và quyền năng của Thiên Chúa. Chính trong khi suy tư về cuộc đời như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, vừa cầu nguyện cho người nằm xuống, lời Chúa cũng mời gọi chúng ta: Vậy chúng ta đang là những người còn sống trên đời này, chúng ta là những người đang còn mạnh như lời của Kinh Phục Rĩ, thì chúng ta phải làm gì? Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây không phải chỉ là luôn luôn ngồi không ngủ. Tỉnh thức ở đây là sự thận trọng để lựa chọn cho mình một hướng đi trong cuộc đời. Có những người thiếu tỉnh thức, thiếu khôn ngoan, thay vì đi con đường chính trực thì đã đi con đường lệch lạc, con đường lại dẫn chúng ta tới tối tăm và tội lỗi. Vì thế tỉnh thức theo nghĩa mà Chúa Giêsu nói với chúng ta đó là khôn ngoan thận trọng để chọn cho mình một hướng đi trong cuộc đời. Có thể hướng ấy gian nan và nhiều chông gai trắc trở, nhưng đó là một hướng đi đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Tỉnh thức mà Chúa Giêsu nói cũng là tình trạng tâm hồn thánh thiện. Bởi lẽ có nhiều người đắm mình trong đam mê, có nhiều người sống chỉ biết ngày hôm nay mà không nghĩ tới ngày mai. Có nhiều người sống trong gian tham, ích kỷ và hận thù, không có tình huynh đệ liên đới đối với những người xung quanh. Những người như thế là thiếu sự tỉnh thức. Bởi vì khi sống thân thiện với những người xung quanh, chúng ta được gặp gỡ Chúa bởi vì Chúa hiện diện qua tha nhân của mình. Khi sống yêu thương, chúng ta thực hiện lời Chúa. Và khi sống hài hòa với tất cả mọi người, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, là những người sống xây dựng hòa bình và ước mong cho thế giới này là một thế giới huynh đệ và có Thiên Chúa hiện diện và tình thương của con người luôn luôn ngự trị trên thế gian. Đó là những người tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây Chúa Giêsu muốn nói cũng là sự cầu nguyện đối với Chúa trong đời sống nội tâm. Chúa đã dùng hình ảnh một người đầy tớ được trao phó cho coi nhà. Khi trao phó coi nhà thì người chủ đi vắng, mà người chủ đi vắng thì lại không biết lúc nào thì ông chủ về, cho nên người đầy tớ ấy phải cảnh giác. Chúng ta cũng thế, Chúa trao cho chúng ta rất là nhiều cơ nghiệp, có thể đó là sức khỏe, thời gian, bạn bè, cha mẹ, gia đình, con cái và biết bao những điều tốt lành khác mà chúng ta nhận trong cuộc đời. Cái nhìn đức tin nhắc bảo chúng ta đó chính là cơ nghiệp mà Chúa trao phó cho chúng ta chăm nom và giữ gìn, nhất là linh hồn bất tử. Vì thế người tỉnh thức là người biết trân trọng, gìn giữ, cầu nguyện với Chúa để mình Chúa bất kỳ đến lúc nào chúng ta cũng có thể sẵn sàng ra đón người. Cuộc sống hôm nay bấp bênh, trắc trở càng làm cho chúng ta thấy sự sống mỏng manh. Người ta không biết là chết đến, còn sự chết đến lúc nào. Chết do bệnh tật, chết do tai nạn, chết do tuổi tác. Cũng có những người cao niên tuổi già, nhưng cũng có những người trẻ trung mà đã thấy sự chết đến gần. Con người càng ngày càng cảm thấy thế giới này được cải thiện với những phát minh của khoa học kỹ thuật, với biết bao nhiêu ứng dụng càng ngày càng thuận lợi. Nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận một điều, đó là sự sống rất mỏng manh và sự chết đến bất ngờ không biết lúc nào. Chính vì thế mà Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức như người đầy tớ được trao phó coi nhà mà không biết ông chủ sẽ về lúc nào. Kính thưa cộng đoàn, trong tháng 11 chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời như là biểu hiện chứng minh của lòng hiếu thảo, như là tuyên xưng đức tin và như tình liên đới hiệp thông trong giáo hội. Trong tâm tình ấy, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho cha Phêrô. Cách đây một năm, Chúa đã gọi cha Phêrô về với người. Trong gia đình giáo phận, giữa hàng ngũ anh em linh mục, đối với những thân nhân bạn bè gia đình, hình ảnh của cha Phêrô mặc dù đã khuất bóng một năm nhưng cũng không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta. Bởi lẽ cha Phêrô được gọi làm linh mục của giáo hội, được hiến thân để nên giống Chúa Giêsu, yêu mến giáo hội, phục vụ các linh hồn. Trong suốt thời gian làm linh mục, cha Phêrô đã rửa tội, đã cử hành bí tích cho biết bao người và đã thực hành bổn phận của đời linh mục nhằm phục vụ giáo dân mặc dù những năm tháng rất khó khăn và nhiều trắc trở. Chúng ta không kể lể công trạng của người, nhưng chúng ta nói điều ấy để hình ảnh của người được nhắc lại nơi tâm trí và nơi cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cũng nói điều ấy để cảm nhận một điều rằng trong khi thi hành nhiệm vụ linh mục, cha Phêrô chắc chắn có sự nhiệt tâm nhưng mà cũng có những sơ suất, cũng có những lúc thiếu trách nhiệm, cũng có những khi phục vụ không với tâm tình của một người mục tử. Chính vì thế, thay vì kể lể công trạng của người nằm xuống, chúng ta tuyên xưng đức tin vào lòng thương xót của Chúa, xin Ngài tha thứ mọi lỗi lầm cho cha Phêrô, xin Chúa thưởng công cho những công lao của người trong suốt những năm tháng của đời linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho người đã quá cố, xin cho chúng ta được ơn tỉnh thức. Tỉnh thức để chọn một hướng đi cho cuộc đời mình, tỉnh thức để luôn luôn sống hài hòa với anh chị em, tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa và luôn luôn sẵn sàng. Bởi vì sự chết là một sự thật hiển nhiên gắn liền với thân phận con người. Dù sớm dù muộn, dù hình thức nào đi nữa, không ai tránh khỏi sự chết. Đức tin giúp cho chúng ta nhìn sự chết với cái nhìn lạc quan hơn. Và đức tin cũng giúp cho chúng ta một quan niệm về sự chết trong chương trình của Thiên Chúa, trong tình yêu của Ngài, với lòng thương xót và với tình hiệp thông của giáo hội. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Amen.